thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018.
Từ rau bò khai, chị Diệp Thị Lương ở xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn đã tìm ra con đường thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên chính đồng đất quê hương, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản làng hoa Phong Lan, gây bức xúc trong nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Thái Nguyên đã điều tra làm rõ đối tượng chuyên trộm hoa Phong Lan. Chuyên mục Ví an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 23 tháng 10, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương và 12 nhà đầu tư đang có dự án triển khai trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực ban chỉ đạo, ngoài 50 dự án được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với 38 nhà đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư, từ tháng 7 đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với 8 nhà đầu tư khác đến tìm hiểu, trong đó ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 nhà đầu tư cho 11 dự án với tổng mức đầu tư xấp xỉ 47.000 tỷ đồng, tương đương số vốn các nhà đầu tư đăng ký tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Thời gian qua, các nhà đầu tư đã phối hợp tích cực với các sở ngành địa phương liên quan thực hiện các bước khảo sát, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng kế hoạch sử dụng đất theo trình tự các bước thực hiện dự án đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. Cơ bản các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch và nội dung cam kết. Tuy nhiên, do giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho dự án gồm nhiều thủ tục nên nhà đầu tư mất nhiều thời gian và sự chủ động để thực hiện. Tại hội nghị, các nhà đầu tư đã bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao trước sự quyết tâm đồng hành của cấp ủy chính quyền các cấp cũng như các sở ngành của tỉnh đối với từng dự án. Các nhà đầu tư cũng đề xuất với tỉnh một số nội dung, trong đó đề nghị chú trọng rút ngắn thời gian và các bước thủ tục hành chính, mạnh dạn chọn một địa phương để triển khai thí điểm việc thực hiện cam kết về thời gian trong khâu giải phóng mặt bằng. Đổi lại, nhà đầu tư sẵn sàng ứng đủ vốn để thực hiện. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan giải đáp, làm rõ thêm một số nội dung nhà đầu tư quan tâm, kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh một lần nữa khẳng định Thái Nguyên luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với tất cả các nhà đầu tư. Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng lớn, trong khi nguồn lực đầu tư từ ngân sách lại giảm, thì việc huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì thế, đồng chí yêu cầu các sở ngành địa phương cần quan tâm hơn nữa đến các đề xuất kiến nghị của nhà đầu tư. Bất kể đơn vị cá nhân nào gây sách nhiễu khó khăn cho nhà đầu tư đều sẽ bị xử lý thích đáng. Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư tiếp tục tham mưu đề xuất để lãnh đạo tỉnh có các buổi làm việc, trao đổi với nhiều nhà đầu tư khác trong thời gian tới.
Xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực của sự phát triển, nên hàng năm Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đều đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp ngành phát động đến các cơ sở trực thuộc. Điển hình như phong trào đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã tiên phong xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo ghi nhận, trong giai đoạn 2013-2018, toàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trên 1.870 lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu được Đảng, Nhà nước, các cấp ngành biểu dương khen thưởng, trong đó 8 huân chương lao động, 7 cờ thi đua của Chính phủ, 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 90 bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 221 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Hợp tác xã Việt Nam. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhiều công nhân lao động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 26 sáng kiến đề tài được công nhận, áp dụng, đem lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên.
Đầu năm 2018, sự ra đời của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Cương ở xóm Nam Đồng, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên đã nâng tổng số Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 3 đơn vị, gồm Quỹ tín dụng nhân dân Yên Minh ở xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Lương tại thị trấn Đu và thành phố Thái Nguyên. Là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, tôn chỉ mục đích hoạt động của 3 Quỹ tín dụng nhân dân là hợp tác, tương trợ các thành viên vay vốn để tăng cường đầu tư phát triển nhanh kinh tế hộ thành viên. Mặc dù nguồn vốn và dư nợ của ba quỹ tín dụng nhân dân chiếm tỷ trọng rất nhỏ, tổng nguồn vốn mới đạt trên 170 tỷ đồng và hơn 3.000 thành viên tham gia, nhưng cũng đã giúp hàng nghìn lượt hộ và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện ba quỹ đang áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn là 0,96% một tháng, thời gian dưới 12 tháng, vay trung hạn, dài hạn là 1,08% trên một tháng, thời hạn không quá 5 năm, lãi tiền gửi dao động từ 0,4% đến 0,63% một tháng.
Chiều 23 tháng 10, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên Khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề Khởi nghiệp sao cho đúng. Đến dự có đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cùng trên 300 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thông tin về cơ chế chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, giải đáp những thắc mắc, giúp đoàn viên thanh niên tháo gỡ các vấn đề khó khăn trong quá trình khởi nghiệp và phát triển kinh tế, định hướng gợi mở các cách xây dựng ý tưởng, các vấn đề liên quan trong quá trình khởi nghiệp, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, ngành, đơn vị liên quan trong việc tham gia hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Các ban ngành đơn vị, đặc biệt là tổ chức đoàn hội sẽ đồng hành tiếp lửa và có những hỗ trợ nhất định cho đoàn viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, nhất là đối với các ý tưởng có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên đã được nghe chuyên gia kinh tế báo cáo về các chuyên đề, thực trạng khởi nghiệp tại Việt Nam, những bài học thành công và thất bại, tư duy khởi nghiệp và quy trình khởi nghiệp.
Ngày 23 tháng 10, toàn tỉnh có 2.195 thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh năm học 2018-2019 tại 12 hội đồng thi. Đây là kỳ thi thường xuyên hàng năm để lựa chọn học sinh giỏi các môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, giáo dục công dân, toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời chuẩn bị để lựa chọn học sinh xuất sắc tham gia đội tuyển của tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Hình thức thi chọn học sinh giỏi năm nay là thi tự luận, riêng các môn ngoại ngữ có thêm phần thi trắc nghiệm và phần nghe, môn tin học thi lập trình trên máy tính. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh có 299 thí sinh là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên dự thi, còn lại là học sinh các trường Trung học Phổ thông. Gần 400 thí sinh đang học lớp 11 tham dự một số môn cùng học sinh lớp 12. Dự kiến trước 30 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn tất công tác chấm thi và công bố kết quả. Thưa quý vị và các bạn, khoảng mấy năm trước đây, do không có việc làm ổn định, ruộng ít, lại đông con, nên cuộc sống gia đình của vợ chồng chị Diệp Thị Lương, 39 tuổi, ở xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn, luôn thuộc diện khó khăn của xóm. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự vận động của hội nông dân và cán bộ khuyến nông xã, cùng với quyết tâm thoát nghèo, nên anh chị đã mạnh dạn trồng và nhân giống thành công cây rau bò khai để phát triển kinh tế gia đình.
Nhìn những vạt đồi và bãi rau bò khai xanh mướt với diện tích hơn một mẫu đang vào độ thu hoạch, không ai nghĩ trước đây những diện tích này lại bị bỏ hoang hoặc trồng những loại cây không có giá trị kinh tế. Vừa hái bò khai cùng các thành viên trong gia đình để giao cho thương lái mang về Hà Nội bán, chị Lương chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên chọn lựa cây rau bò khai làm cây trồng để phát triển kinh tế. Chị cho biết, trước đây tôi thường theo người trong xóm lên rừng bẻ cây rau bò khai về ăn, có những hôm ăn không hết thì theo mấy bà chị họ sang chợ Thái bán. Thấy có nhiều người mua thì thích lắm. Hơn nữa giá của cây rau bò khai này lại đắt hơn một số loại rau khác nên chúng tôi thi nhau đi vào rừng để hái. Tuy nhiên hái mãi rồi cũng hết, lại phải vất vả đi xa nên thỉnh thoảng tôi mới vào rừng để hái. Cách đây gần 10 năm, khi thấy một số hộ trong xóm đem cây bò khai trên rừng về trồng thử ở vườn nhà, thấy lên tốt, lại không phải chăm sóc nhiều nên tôi đã sang hỏi kinh nghiệm để trồng. Sau đó nhận thấy khí hậu và chất đất ở nơi đây rất thích hợp cho cây rau bò khai phát triển, lại được cán bộ hội nông dân và cán bộ khuyến nông xã vận động và hướng dẫn một số kỹ thuật về trồng cây nông nghiệp, nên tôi và nhiều gia đình trong xóm đã mạnh dạn phá bỏ hết cây vườn tạp không có giá trị kinh tế, rồi vay vốn mua thêm đất đồi để trồng bò khai. Chị Lương cho biết thêm.
Thế trồng cây bò khai này có ưu điểm là dễ trồng mà thu nhập cao. Hơn các loại rau trồng khác, chất rau này nó lại là rau sạch thì không phải phun, không phải bón phân nhiều.
Nhờ chăm chỉ cộng với kết hợp nuôi lợn để lấy phân tưới cho cây nên diện tích rau bò khai nhà chị Lương luôn cho năng suất rất cao. Nhà chị Lương hiện là một trong số ít những hộ có diện tích cây rau bò khai lớn nhất trong xóm. Đặc biệt sau nhiều lần thử nghiệm gây giống tại vườn, gia đình chị đã gây giống thành công nên không phải tốn tiền mua giống cây cũng như vào rừng lấy cây về trồng. Không chỉ vậy, loại rau này cho thu hoạch quanh năm, bình quân từ 3 đến 5 ngày một lứa tùy theo mùa. Vì vậy, thu nhập của gia đình chị rất ổn định với nguồn đầu ra phong phú, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Hiện giá rau bò khai bán bình quân tại vườn là 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Với diện tích hơn 1 mẫu bò khai, cộng với tiền bán cây rau bò khai giống và chăn nuôi lợn đã giúp gia đình chị có thu nhập mỗi năm từ 200 triệu đến 300 triệu đồng. Từ nguồn thu này đã giúp gia đình chị trả hết nợ, xây được nhà khang trang, mua sắm được nhiều trang thiết bị đắt tiền và có điều kiện đầu tư cho con cái học hành, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cũng từ cây rau bò khai đã giúp gia đình chị Lương vươn lên trở thành một trong những hộ khá giả nhất của xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn. Nhận xét về gia đình chị Diệp Thị Lương, ông Trương Văn Cao, trưởng xóm Thanh Trử cho biết.
Gia đình nhà chị Lương thì phải nói là một cái gia đình tiêu biểu, bởi vì là cái gia đình anh Hà này là chịu thương, chịu khó, chịu tìm tòi những cái giống lạ về trồng. Cụ thể là như cây rau bò khai bây giờ là phải nói là một gia đình tiêu biểu, là một hội viên hội phụ nữ của xóm, cũng tích cực tham gia các cái phong trào của phụ nữ xóm và cũng là một gia đình hội nông dân giỏi của xóm.
Không chỉ chăm chỉ phát triển kinh tế gia đình, chị Diệp Thị Lương còn tích cực tham gia các hoạt động của xóm, đặc biệt chị là thành viên tích cực trong đội bóng đá nữ, đội bóng chuyền hơi và đội văn nghệ của xóm. Gia đình chị liên tục đạt gia đình văn hóa của xóm, của xã, cũng như là gia đình có mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả của xã Linh Sơn, được nhiều hộ dân trong xã và các vùng lân cận đến tham quan học tập.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản là hoa phong lan. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 18 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Tân Long, Thịnh Đức. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 10 tại khu vực tổ 6 phường Tân Lập, anh Trần Văn Nam, sinh năm 1993, thường trú tại thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, đến gặp một người có nick Facebook là Nghiên Đào để bán chiếc điện thoại di động 6S Plus. Khi đến nơi thì bị 4 đối tượng nam thanh niên lạ mặt xông vào và lấy chiếc điện thoại di động của anh Nam, nhưng anh Nam giật lại được và bỏ chạy vào nhà người dân, số đối tượng bỏ đi. Công an thành phố đang truy xét làm rõ. Khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 10, chị Nông Thị Hát, sinh năm 1999, thường trú tại Hóa Thượng, Đồng Hỷ, đến công an thành phố trình báo về việc chị Hát có quen biết với Phạm Thanh Hiếu, sinh năm 1993, thường trú tại tổ 13, phường Tân Long qua mạng xã hội Facebook. Sau đó giữa Hát và Hiếu nảy sinh tình cảm và chat video sex qua điện thoại. Khoảng đầu tháng 8 năm 2018, cả hai rủ nhau vào nhà nghỉ để gặp gỡ quan hệ tình dục với nhau khoảng 4 lần. Quá trình chat video sex và quan hệ tình dục trong nhà nghỉ đều được Hiếu bí mật ghi lại hình ảnh. Sau đó Hiếu đã nhiều lần dùng video ghi lại được để ép chị Hát vay tiền đưa cho Hiếu để Hiếu mua thẻ game. Mỗi lần yêu cầu Hát đưa tiền, Hiếu đều dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng tải video sex lên mạng xã hội, dọa gửi cho bố mẹ Hát. Do sợ hãi, Hát đã đưa cho Hiếu 7 lần với tổng số tiền là 11 triệu 700 nghìn đồng. Đến ngày 19 tháng 10, Hát đã nói chuyện với gia đình và lên cơ quan công an trình báo. Công an thành phố đang điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 94 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 214 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 31 trường hợp, xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 369 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 202 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.530 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 314 ca với 1.352 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 46 tổ dân phố với 3.450 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 5 vụ, 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 3 triệu đồng trả cho bị hại. Công an thành phố bắt vận động 2 đối tượng có quyết định truy nã về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả lập biên bản 128 trường hợp vi phạm, tạm giữ 15 xe ô tô, 18 xe mô tô, 95 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp chở hàng quá chiều cao, 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 203 trường hợp vi phạm, thu trên 198 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 48 trường hợp, nhắc nhở 108 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 39 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, theo đó nhu cầu về hoa cảnh trang trí chiếm được thị hiếu của người dân, đặc biệt là thú chơi hoa phong lan. Hoa phong lan dần trở thành tài sản có giá trị, tuy nhiên vì là cây cảnh treo ngoài trời nên rất dễ bị kẻ gian trộm cắp nếu như người dân sơ hở trong bảo vệ tài sản. Khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản là hoa phong lan gây bức xúc trong nhân dân. Để ngăn chặn các vụ việc trên xảy ra, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuần tra trong các khu dân cư. Ngày 19 tháng 10, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đang tuần tra phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản tại địa bàn xã Phúc Xuân thì phát hiện Nguyễn Hữu Kỳ, sinh năm 1987, thường trú tại xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, có biểu hiện trộm cắp tài sản là hoa phong lan. Nhận định một số giò hoa phong lan mà Kỳ treo trong nhà có đặc điểm giống với những giò hoa phong lan mà các bị hại khai báo, tổ công tác đã phối hợp với công an xã Phúc Xuân tiến hành kiểm tra và làm việc với Kỳ. Qua đấu tranh, Kỳ đã thừa nhận số giò hoa phong lan trên là tài sản do trộm cắp tài sản được mà có. Công an thành phố đã cho tiến hành nhận dạng và xác định số giò hoa phong lan trên đa phần là của gia đình bà Nông Minh Nguyệt, sinh năm 1968, thường trú tại tổ 14, phường Thịnh Đán, và một số bị hại khác hiện cơ quan điều tra công an thành phố đang điều tra xác minh làm rõ. Thiếu úy Đồng Văn Duy, cán bộ điều tra công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp tài sản là hoa phong lan. Do vậy, ngày 19 tháng 10 năm 2018, tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản là hoa phong lan. Khi tổ công tác tuần tra khu vực nhà anh Nguyễn Hữu Kỳ, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Kiệm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên thì phát hiện bên trong, trước và sau nhà anh Kỳ có treo nhiều giỏ hoa phong lan có đặc điểm tương tự với các giỏ hoa phong lan mà một số người dân đã bị mất trộm gần đây. Tổ công tác của Đội Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với công an xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra và làm việc với anh Kỳ. Quá trình làm việc thì anh Kỳ đã thừa nhận những giỏ lan được treo trong khu vực nhà anh Kỳ là do anh Kỳ trộm cắp được mà có. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ 9 giỏ hoa phong lan do anh Kỳ tự nguyện giao nộp.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Kỳ khai nhận do không có tiền tiêu xài, Kỳ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Do nhiều lần đi bộ qua khu vực tổ 14, phường Thịnh Đán, Kỳ thấy nhà bà Nguyệt có trồng và treo nhiều giò hoa phong lan các loại gần khu vực tường rào. Thấy sơ hở, Kỳ đã hai lần đột nhập vào nhà bà Nguyệt để trộm cắp tài sản là hoa phong lan. Lần thứ nhất, vào hồi 0 giờ ngày 14 tháng 10, Kỳ đi xe mô tô mang theo kìm sắt đến khu vực nhà bà Nguyệt, rồi dùng kìm cắt lưới sắt phía trên tường rào để lấy giá thể gỗ gắn 10 nhánh lan rừng. Khi nghe thấy tiếng chó sủa, Kỳ đã cầm theo giò phong lan lên xe bỏ chạy. Lần thứ hai, vào hồi 3 giờ ngày 16 tháng 10, Kỳ tiếp tục đi xe mô tô đến khu vực nhà bà Nguyệt để trộm cắp hoa phong lan. Kỳ dựng xe tại khu vực đường dân sinh và treo qua tường rào đột nhập vào vườn nhà bà Nguyệt, trộm cắp 8 giò hoa phong lan gồm các loại lan phi điệp, lan trầm. Sau khi trộm cắp số lan trên, Kỳ đem về nhà cất giữ và gọi người đến mua với giá từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Số tiền bán hoa phong lan Kỳ dùng để tiêu xài cá nhân. Các vụ án trên đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thông báo các cá nhân, cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ vì người nghèo đợt 1 năm 2018. Được sự nhất trí của Thường trực Thành ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa và Quỹ vì người nghèo thành phố Thái Nguyên năm 2018. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển của thành phố Thái Nguyên, phấn đấu mang lại đời sống tốt đẹp hơn cho người nghèo trên địa bàn thành phố. Trong đợt 1 từ ngày 10 tháng 7 đến 16 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận các cá nhân, đơn vị, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đến ủng hộ Quỹ vì người nghèo là 115.100.000 đồng. Sau đây là danh sách các đơn vị đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2018, đợt 1. 1. Ban Quản lý chợ Dốc Hanh, 1.280.000 đồng. 2. Chi cục thuế thành phố, 2.100.000 đồng. 3. Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố, 3.900.000 đồng. 4. Công an thành phố, 2 triệu đồng. 5. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, 1.300.000 đồng. 6. Bảo hiểm xã hội thành phố, 2.200.000 đồng. 7. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, 1 triệu đồng. 8. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, 1.377.000 đồng. 9. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, 970.000 đồng. 10. Phòng Y tế thành phố, 550.000 đồng. 11. Thành ủy Thái Nguyên, 5 triệu đồng. 12. Tòa án Nhân dân thành phố, 2.300.000 đồng. 13. Trung tâm Y tế thành phố, 4.200.000 đồng. 14. Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố, 1.500.000 đồng. 15. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố, 300.000 đồng. 16. Phòng Quản lý Đô thị thành phố, 2 triệu đồng. 17. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, 2 triệu đồng. 18. Trạm khuyến nông, 650.000 đồng. 19. Phòng Dân tộc thành phố, 300.000 đồng. 20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, 500.000 đồng. 21. Phòng Kinh tế thành phố, 500.000 đồng. 22. Chi cục Thống kê thành phố, 350.000 đồng. 23. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, 1.700.000 đồng. 24. Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố, 3.378.000 đồng. 25. Trường Trung học Phổ thông Gang Thép, 1.500.000 đồng. 26. Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, 11.692.000 đồng. 27. Trường Mầm non Trương Vương, 390.000 đồng. 28. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, 2 triệu đồng. 29. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, 18.163.000 đồng. 30. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, 10 triệu đồng. 31. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, 5 triệu đồng. 32. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, 25 triệu đồng.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đứng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mua Channel tặng ngày voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI đứng ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Can Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp, chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel triển khai chương trình cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê chỉ với 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi. Quý khách có thể gọi điện thoại cho bất kỳ ai dùng số Viettel và thoải mái nói điện thoại mà không lo cước phí. Cuộc gọi dưa lê, gọi nhiều, nói lâu cũng chỉ 1.000 đồng.
Theo đó, khách hàng chỉ phải trả tối đa 1.000 đồng cho tất cả các cuộc gọi nội mạng có cước phí trên 1.000 đồng. Với các cuộc gọi có cước phí dưới 1.000 đồng, khách hàng gọi bao nhiêu trả bấy nhiêu.
Để kiểm tra quý khách có được khuyến mại của gọi siêu rẻ dưa lê hay không, soạn ngay tin nhắn miễn phí KT dưa lê gửi 109 hoặc gọi tổng đài miễn phí 198.
Cuộc gọi siêu rẻ, cuộc gọi dưa lê.
Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.